Vô tận thần công, chương 390. Đừng lấy Trấn Quốc công Dương Thiên dọa chúng ta. Góc truyện audio.com, bên ngoài chính là tứ đại man tướng tộc Nam Man, toàn bộ tứ đại man tướng đều là cấp độ võ thánh. Thậm chí, dưới chân man thần đang điều khiển một con cá cực lớn, lực lượng đạt đến võ thánh cao kỳ. Chỉ với một con thú này, nếu nó tiếp tục trùng kích thì e rằng cấm chế của Thiên Âm Môn sẽ không thể ngăn được. Tình thế lúc này đã là rất nguy hiểm. Khí thế của tứ đại man hung hăng, cao thủ Thiên Âm Môn khó có thể ngăn cản được tứ đại man tướng tấn công. Dù sao thì Ngốc Thiếu Đại Vương, Yêu Tạp trong tứ đại man tướng đều là võ thánh sớm thành danh. Một người là võ thánh cao kỳ, một người là võ thánh trung kỳ. Ngay cả Tiễn Nguyệt Minh Kiều ra tay cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Lại còn thêm một con cá cực lớn, với thực lực của Lôi Điêu Vương, vị yêu thánh thứ 6 trong thiên hạ cũng không thể đánh bại con cá lớn này. Lôi Điêu Vương chủ yếu là dựa vào bí pháp để thắng, sức chiến đấu không mạnh mẽ bằng Ẩn Giao Vương. Trong 10 đại võ thánh, những người phía trước mới có sức chiến đấu mạnh mẽ. Vị yêu thánh thứ 4 Từ Thử yêu thánh khá lợi hại. Vị yêu thánh thứ 5 Viêm Thú yêu thánh đã kém đi một chút rồi, chứ đừng nói gì là vị yêu thánh thứ 6, Lôi Điêu Vương. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, không chỉ thế, ở bên trong tứ đại man tướng còn có hai cường giả võ thánh khác là Man Thần và Hắc Hùng. Tuy Thiên Âm Môn cũng có ba đại trưởng lão, nhưng toàn bộ ba đại trưởng lão đều đã tuổi già sức yếu. Cho dù muốn đánh một trận chiến sống còn cùng với Man Thần và Hắc Hùng thì cũng không thể chiếm được tiện nghi. Tứ đại man tướng can đảm đến vậy cũng bởi vì đã nắm chắc 10 phần thắng. Cho nên, giờ phút này Thiên Âm Môn đối mặt với công kích của tứ đại man tướng cũng chỉ có thể áp dụng thủ thế mà thôi. Mà chủ yếu nhất chính là dựa vào cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn. Cấm chế phòng hộ của Thiên Âm Môn có thể chống lại oanh kích của cường giả võ thánh sơ kỳ, ngoài ra con người cũng có thể điều khiển. Chỉ cần có 4 vị cường giả cấp độ võ thánh chiếm cứ 4 phương cấm chế này thì võ thánh bình thường sẽ không thể phá vỡ cấm chế phòng hộ này. Trừ khi là cường giả siêu cấp cấp độ ngũ trọng Lôi Âm võ thánh như Trấn Quốc công Dương Thiên, Long Hoàng thượng cổ mới có thể công phá nó. Chỉ tiếc rằng lúc này ở bên trong Thiên Âm Môn không có 4 vị đại võ thánh mạnh mẽ. Chỉ có 3 người là Tiễn Nguyệt Minh Kiều và Lôi Điêu Vương mà thôi. Nếu như Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh đã trở về thì mặc dù hai cô mới vừa bước vào cấp độ võ thánh, nhưng hai chị em liên thủ cũng có thể trấn thủ trụ một phương. Đáng tiếc rằng hai chị em cô vẫn chưa trở về. Môn chủ, tuy thực lực của ba lão thái bà chúng ta đã suy giảm rất nhiều rồi, nhưng chắc hẳn ba người liên thủ cũng có thể trấn trụ một phương vị. Đúng lúc này, đại trưởng lão trong ba đại trưởng lão của Thiên Âm Môn chợt trầm giọng nói ra. Đúng vậy, môn chủ, bây giờ người ta đã đánh tới cửa Thiên Âm Môn, bắt đầu công kích cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn ta. Đây là thời điểm sống còn, xin cho ba lão thái bà chúng ta ra tay đi. Môn chủ, chúng ta xin chiến. Giờ phút này, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng nhao nhao nói. Ba vị trưởng lão này so với 2 năm trước lúc bao vây Ẩn Giao Vương, đã càng thêm giả yếu. Thân hình tiều tụy, làn da hoàn toàn lỏng ra. Đây là biểu hiện giả yếu cực độ. Khí huyết của góc truyện audio.com, cường giả cấp độ võ thánh cũng có thể ngưng lại. Như lúc Tiễn Nguyệt Minh Kiều hơn 40 tuổi thoạt nhìn giống như thiếu nữ mới chỉ 10 mấy tuổi, chẳng qua là khí chất thành thục hơn mà thôi. Lúc ba đại trưởng lão của Thiên Âm Môn trở thành võ thánh mới chỉ tầm 40, 50 tuổi. Theo lý mà nói, khi khí huyết ngưng kết mặc dù chết đi thì tướng mạo vẫn có thể bảo trì ở lúc 40, 50 tuổi. Nhưng bây giờ các bà đã già yếu tới cực điểm, bởi vì các bà đã cưỡng ép thiêu đốt khí huyết kéo dài tính mạng. Đến thế hệ này, Thiên Âm Môn đã suy sụp một chút rồi. Trước khi Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh chưa đột phá thì chỉ có 5 cao thủ võ thánh trong Thiên Âm Môn mà thôi. Không cần so sánh với Chân Vũ Môn, Kim Phật Tử. Chỉ cần so với Thánh Hỏa Đạo Hỏa La Quốc thì 5 vị võ thánh cũng không phải là nhiều. Thánh Hỏa Đạo còn có một vị Hỏa La Vương, đương thời là cường giả có chiến lực cấp thứ 2. Mà ngay cả cường giả như vậy Thiên Âm Môn cũng đều không có. Bởi vậy, nếu ba đại trưởng lão chết đi thì trong Thiên Âm Môn chỉ còn lại 2 vị võ thánh là Tiễn Nguyệt và Minh Kiều. Cho nên chắc chắn Thiên Âm Môn sẽ phải xuống dốc. Bởi vậy, tuy ba đại trưởng lão muốn buông xuống cho đại nạn này, nhưng các bà vẫn chưa chết. Cưỡng ép thiêu đốt khí huyết để kéo dài tính mạng, khiến cho tướng mạo của các bà nhanh chóng già yếu đi. 2 năm trước, bộ dáng của ba đại trưởng lão là lão thái bà, nhưng 2 năm trôi qua, dường như các bà đã già thêm 10 tuổi vậy, đã rơi vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Hai chị em Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh đi vào cấp độ võ thánh coi như Thiên Âm Môn đã có một hy vọng. Nhưng không thể tưởng được bây giờ lại gặp phải đại nạn này. Môn chủ, đừng chần chờ nữa. mấy người chúng ta mau mau đi ra ngoài, bảo vệ cấm chế phòng hộ của Thiên Âm Môn hơn nữa. Thấy Tiễn Nguyệt còn có chút chần chờ, đại trưởng lão lập tức nói.
Tốt,
Tiễn Nguyệt nhíu lông mày một cái rồi trầm giọng gật đầu. Vậy thì mời ba vị trưởng lão đánh một trận vì Thiên Âm Môn ta. Tiễn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ba vị trưởng lão nói. Tiễn Nguyệt biết rõ, mặc dù lúc này Thiên Âm Môn giữ được công kích nhưng e rằng ba vị trưởng lão cũng phải hao hết lực lượng khí huyết cuối cùng trong cơ thể. Đến lúc đó, các bà liền chính thức đã đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, sẽ phải chết đấy. Giờ phút này, thấy ba đại trưởng lão không e sợ cái chết, trong lòng Tiễn Nguyệt có chút nặng nề. Lôi Điêu tiền bối, đột nhiên Tiễn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Điêu Vương. Lần này Thiên Âm Môn ta đã đến nguy cơ sống còn. Có lẽ lần này, khó có thể giữ được. Nếu quả thật khó có thể giữ vững vị trí thì Lôi Điêu tiền bối không cần để ý tới Thiên Âm Môn, chỉ cần cố gắng chạy thoát là tốt rồi. Nếu có cơ hội kính xin tiền bối tìm được Thanh Như Quân Ninh và Tiểu Địch. Nói cho các nàng biết rằng trong tương lai, nhất định phải khôi phục lại Thiên Âm Môn. Tiễn Nguyệt trầm giọng nói, nếu phòng hộ của Thiên Âm Môn bị công phá, người có khả năng chạy thoát nhất chính là người có được bí pháp Thượng Thiên, Lôi Điêu Vương. Tiễn Nguyệt, ngươi muốn sống chết cùng Thiên Âm Môn sao? Lôi Điêu Vương nhướng mày. Nghe được lời nói này của Tiễn Nguyệt, Lôi Điêu Vương lập tức biết rõ Tiễn Nguyệt đang nói rõ hậu sự rồi. Một khi Thiên Âm Môn bị công phá, cô là môn chủ Thiên Âm Môn, tuyệt đối sẽ không trốn chạy. gocchuyenaudio.com Đấy, Tiễn Nguyệt, ta nhìn ngươi lớn lên đấy. Cả đời Lôi Điêu Vương ta không có con cái, đã sớm coi ngươi như con gái của mình. Cách chương.